Hôm nay tới phần thứ 8, thiền tông không nặng hình thức tôn giáo. Nếu là tôn giáo, thiền tông quả thực một lối tu trở về bản tâm của mỗi người. Bản tâm là thể hằng giác linh tri bất sanh bất diệt, chính là chỗ cứu cánh tối thượng của người tu thiền đạt đến. Không muốn đạt đến bản tâm, mọi người cần phải dẹp những kiến chấp sai lầm về tâm, thân và cảnh. Bởi tính thân muôn đời lầm lẫn, chấp vọng tưởng làm tâm, chấp thân tạm bợ làm thân thật, chấp ngoại cảnh giả dối làm cảnh thật, nên quên mất bản tâm. Người tu thiền cần trở về bản tâm, chứ phải phá những cái chấp sai lầm ấy, nhiên hậu mới thấy được bản tâm. Phá chấp sai lầm do tâm dụng của trí bát nhã, nó là đội binh tiên phong công phá thành trì vô minh. Sau khi phá được cửa cổng vô minh, tiến vào trong sẽ thấy ông chủ nhân đang ngự trên ngôi đền năm uẩn. Thế nên nếu là tôn giáo, thiền tâm lấy tâm làm tâm, lấy trí tuệ làm giáo. Bởi tâm là đấng tối thượng của thiền, trí tuệ là cửa giáo hóa chúng sanh. Một tôn giáo mà không phải tôn giáo theo nghĩa thông thường của tôn giáo, tức có một đấng tối thượng để cho người tôn sùng là tôn, tuân theo lời chỉ dạy của đấng ấy hay vị đại diện cái đấng ấy gọi là giáo. Thiền tâm không phải thế. Chính Đức Phật Thích Ca, người tu thiền vẫn xem là bậc thầy dẫn đường, là người giác ngộ trước chúng ta. Chúng ta không biết đường nên quý kính người dẫn đường, biết ơn người dẫn đường. Chúng ta chưa giác ngộ nên quý kính người giác ngộ, học đòi theo để được giác ngộ. Giác ngộ là phá được vô minh, thấy được bản tâm của chính mình mới là điều tối thượng. Điều đó biết phải có công chỉ dạy đạt được hay không do công phu của mỗi người. Nếu người tu một bề tâm năng Đức Phật cứu độ, cho mình được thế này thế nọ, đã sai lầm. Vì thế Tổ Long Tế nói, các ông nếu hay bật được tâm luôn luôn chạy tìm, liền tìm Phật Tổ chẳng khác. Các ông muốn được biết Phật Tổ chăng, chính trước mắt các ông hiện nghe Pháp ấy vậy. Học nhân kinh chẳng đến, liền chạy tìm ra ngoài. Dù có tìm được cũng là tướng thù thắng của văn tệ, chọn chẳng được ý Phật Tổ sống, chớ lầm. Quả là Phật Tổ không cứu được mình, chính mình tự cứu. Chẳng những thế, thiền sư cũng không muốn linh thiên thành thánh quá Đức Phật, cần thấy Đức Phật vẫn là một con người, thân của Ngài rồi cũng quả diệt, chính tánh giác mới là tối thượng. Thiền sư Đức Sơn đã bộc lộ ý này, khi nói, như giả, nói tu hành như thế, các ông đâu chẳng nghe Lão Hồ, tức là chỉ cho ông già Ấn Độ là Phật, trải bao vô số kiếp tu hành mà nay còn đâu, sau 80 năm chết mất, cùng các ông có khác gì? Qua những câu nói trên, chúng ta thấy rõ thiền sư không đặt Đức Phật là một bậc tôn sùng tối thượng, chính tánh giác, tức là bản tâm của mỗi người mới là đáng sùng thượng hơn hết. Do những nhận thức trên, thiền tâm đối với hình thức tôn giáo thật là giản đơn bình dị, không rườm rà phức tạp như các tôn phái khác. Bản tâm và trí tuệ không phải do tín ngưỡng mà được, phải quán chiếu tỉnh giác mới phát tâm. Càng nặng về hình thức nghi lễ càng dễ mất mình, càng xa với tánh giác yên lặng tỉnh táo phản chiếu lại mình là yếu tố quan thiết của người tu thiền. Đây là một cái điểm mà tất cả chúng ta là người học Phật, mà nhất là người học về thiền tâm, phải hiểu cho thật rõ. Cái nhiều khi có lắm người học Phật mà nghe nói tới đạo Phật thì chính mình cũng quan ngang, chưa biết đạo Phật là thế nào. Đạo Phật là một tôn giáo, đạo Phật không phải tôn giáo, hay là đạo Phật là cái gì mình cũng chưa biết. Đó là một cái điểm mà đa số cái người có nhận xét đều đâm ra quan mang. Ở đây chúng tôi nêu lên về cái phần thứ 8 này nói về thiền tông không nặng hình thức tôn giáo, thì nó không nặng hình thức tôn giáo đó để cho tất cả quý vị thấy cái ý nghĩa thiền tông. Bởi không nặng hình thức tôn giáo là vì không phải một tôn giáo như người ta quan niệm. Vì vậy mà bắt đầu vào cái phần thứ nhất nói rằng nếu là tôn giáo thì thiền tông tôn giáo thế nào, tức là lấy tâm làm tôn, lấy cái cửa không làm giáo, tức là lấy trí tuệ bát nhã làm giáo, tâm mình làm tôn, làm tôn trí tuệ bát nhã làm giáo. Thì như vậy cái tôn giáo đó chúng ta phụng thờ ai, phụng thờ ai, quý vị nghĩ kỹ rồi. Như vậy thì mỗi người có tôn giáo đó hay không? Chính cái chỗ đó đó, cho nên tôi nói rồi tất cả quý vị mới thấy cái đặc biệt của thiền tông. Bởi vì thiền tông lấy tâm làm tông hay là tôn, lấy trí tuệ làm giáo. Cho nên nói rằng giữ tâm vô tâm, giữ vô môn như pháp môn đó, tức là lấy tâm, làm chủ, lấy cái cửa không làm cửa pháp, tức là cửa trí tuệ bát nhã làm cửa pháp, vì pháp tức là giáo. Thì như vậy đa số người ở thế gian hiện giờ nói đến tôn giáo thì người ta nói tới cái gì? Nói một số người theo một vị nào đó gọi là đánh dấu chữ, phải không? Đánh dấu chữ là tối thượng tối tôn, mình cung kính, mình hướng về đánh đó, thì nói ở đó là người có tôn giáo. Tôn giáo tức là theo một đấng nào đã hướng dẫn để cho mình tu theo và mình kính trọng vị đó là tối thượng. Nhưng mà trên đạo Phật á, nói tôn giáo thì nó hơi khác. Như vậy thì đạo Phật nếu nói là chính một đấng tối thượng, thì như chúng ta thờ Phật thì nhiều người Phật tử cũng nghĩ là Phật là đấng tối thượng, phải không? Như vậy thì Phật là đấng tối thượng, mình tin theo Phật đó là tâm, rồi y theo lời Phật dạy đó là giáo, phải không? Nhưng mà sự thật ra nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì sẽ có cái lầm lẫn. Bởi vì sao? Vì Đức Phật Ngài đã từng nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thì như vậy Ngài nay thấy Phật Ngài đã thành Phật rồi, thì ngày mai kia nếu chúng ta tu rồi chúng ta sẽ sao? Sẽ thành Phật nữa, rồi lúc đó ai cao ai thấp? Ông Phật trước cao, ông Phật sau thấp, phải không? Hay là thành Phật được bình đẳng như nhau? Mà nếu đã bình đẳng như nhau thì đâu còn là tối tôn tối thượng nữa, phải không? Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta nghĩ quan niệm là Đức Phật là tối tôn tối thượng thì đó là cái lòng. Vì vậy cho nên trong cái lời tán Phật chúng ta thường nhớ cái câu mình thường tán là pháp viên vô thượng tôn. Pháp viên tức là Đức Phật là một vị vô pháp, là một đấng tôn vô thượng. Chữ vô thượng quý vị cách nghĩa là sao? Vô là không, thượng là trên, một vị mà không trên, đáng tôn trọng mà không trên. Không trên chứ không phải là trên tột. Nếu như vậy á, cái chữ trong nhà Phật dùng nó có lạ, thường thường ta nói tối tôn hay là tối thượng thì đó không phải là cao tột. Nhưng ở đây là nó vô thượng, tức là không trên. Không trên có nghĩa là sao? Không trên tức là không ai hơn, nhưng mà có người bằng, thấy không? Như hôm đó có người đạt tới đó cho nên có người bằng. Để có người bằng thành ngài đâu phải là tối thượng, đâu phải là tối tôn, phải không? Vì vậy hiểu như vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa bình đẳng trong đạo Phật. Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái bản tâm thanh tịnh mà thường gọi là tánh giác. Đức Phật cũng có, chúng ta cũng có. Nơi ngài, ngài sớm tỉnh giác, ngài nhận ra thì sống trở về đó viên mãn gọi là thành Phật. Cho nên Phật gọi là giác. Nơi chúng ta cũng có, chúng ta quên bẵng đi, rồi chúng ta cứ lang thang chạy theo những cái vọng tưởng điên cuồng dẫn đi trong dòng luân hồi sinh tử, thì như vậy chúng gọi là chúng ta mê. Bây giờ đây chúng ta thức tỉnh, biết được mình có cái đó để trở về sống cái đó, đến ngày nào trọn vẹn thì chúng ta bằng Phật,
Như giác ngộ viên mãn thì cũng như Phật. Thì như vậy cái bạch của Phật á là không ai trên, nhưng mà có người theo kịp. Nếu giác ngộ đúng như nhà thì bằng nhà đó. Cho nên cái chữ vô thượng là không trên, chứ không phải là tối thượng. Nhớ như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài là một vị vua pháp, tức là cái pháp của Phật nói ra không ai bẻ gãy nổi, cho nên gọi là vua pháp. Rồi cái chỗ tu hành của ngài là cái chỗ đạt đến giác ngộ viên mãn. Nếu ai tu đúng như ngài đều cũng được tới chỗ đó, cho nên gọi là vô thượng, tức là không có trên nhưng mà có thể theo bằng. Hiểu như vậy thì chúng ta đặt Phật là tối thượng để chúng ta thờ, đó là lầm rồi, phải không? Nhưng mà như vậy thì chúng ta không thờ Phật được không? Được không? Bởi vì mình thế, cho nên mình cần có cái người chỉ đường để mình thức tỉnh. Thì cái người chỉ đường đã đi trước rồi, bây giờ đây chúng ta muốn mình hoài gương đó để đi theo, thì thờ ngài để mình lễ bái nhắc nhở như là ngài dạy, đọc tới đọc lui để mình nhớ, để mình làm theo. Làm theo rồi chúng ta cũng sẽ được như ngài. Cũng như ở thế gian, khi nói tới những cái người có đức thì ta phải làm sao? Với đồng thời gì đó không cho mình thơm cháo gì, nhưng mà vì muốn học cái duyên cái gì đó, phải không? Thì ta phải thờ, thờ để mà nói duyên, để mà đi theo cái hình ảnh người đi trước đó, đáng mình trước, mình bắt trước theo người đó, cho nên mình thờ. Cái thờ đó không có nghĩa là thờ Phật để lại ngài xin ngài cho mình món này, cho mình món kia, nhưng mà thờ đó để nhớ cái công ơn người đã vạch bài ra con đường tiến tới giác ngộ. Mình muốn đi con đường đó nên thờ ngài để hàng ngày hàng đêm nhắc nhở mình nhớ để đi cho đến viên mãn con đường mà Phật đã đi. Thế thôi. Hiểu như vậy thì quý vị sẽ không còn cái nạn, gọi là cái nạn gì đó, cái nạn cầu xin quá đáng, cầu xin quá đáng. Nếu thờ ông Phật rồi thôi chứ đó mà xin cái này đã, xin cái kia, nếu xin không được thì buồn, xin được thì xin hoài, xin không biết bao nhiêu thì dữ đó. Cái đó gọi là cái xin quá đáng đó. Nhưng như vậy thì chúng ta mới thấy đối với đạo Phật là đạo Phật, chứ còn không nói một tôn giáo mà theo cái nghĩa thông thường được. Còn nếu nói đạo Phật là tôn giáo thì thiền tông là tôn giáo thì phải định nghĩa theo tôn giáo này. Tôn lấy tâm làm tôn, lấy cái trí tuệ làm giáo. Tôn giáo là như vậy. Nhưng như vậy tôn giáo đó có bắt người này theo rồi bắt người kia không theo hay không? Hay là tất cả người rồi cho có đạo nào, theo phái nào đi nữa, người đó cũng có thể có cái tôn giáo đó trong lòng họ, phải không? Trí tuệ và cái tâm thể chân thật của mỗi người ai cũng sẵn có, biết tôn trọng để trở về cái đó thì đó gọi là tôn. Rồi dùng trí tuệ sáng suốt để dỡ những cái sai lầm, những cái mê muội, đó là giáo. Như vậy tôn giáo là như vậy. Do đó thì quý vị mới thấy rõ cái tinh thần thiền tâm là một cái tinh thần nó không có nặng về hình thức gì. Tại sao không nặng? Bởi vì biết về nội tâm tu mà, phải không? Chứ đâu phải mượn cái cảm giá cái cảm để tu, mà chính hướng về nội tâm mình mà tu. Người đã hướng về nội tâm mình mà tu thì tất cả hình ảnh, tất cả những cái nghi thức, tất cả những cái gì bên ngoài đó đều là không quan trọng bằng cái chính mình, phải không? Như vậy cho nên giả sử cái người đó theo cái tôn giáo nào mà muốn tu theo thiền tông có được không? Có bỏ tôn giáo của họ hay không? Nghĩa là trở về tâm họ thôi. Tôi đâu bảo ông phải thờ ông giới chủ riêng của tôi, phải không? Nghĩa là muốn trở về thiền tông tu là trở về nội tâm của mình, trở về cái trí tuệ đắc ngã của mình, chứ không có cái gì khác hơn nữa hết. Biết trở về cái đó tu thì cái duyên đó là người biết tu thiền. Mà biết tu thiền như vậy đó gọi là thiền tông. Nhưng mà phải biết chúng ta phải tôn thờ Đức Phật là vì Đức Phật đã làm việc đó và đã giác ngộ được rồi, cho nên bây giờ chúng ta muốn làm cái điều đó, ta thờ ngài để nhớ, để noi gương, để cố gắng theo cái đường ngài đã đi, đã vạch ra đó, mà chúng ta thực hành cái viên mãn. Đó là cái chỗ tối quan trọng của chính mình. nói như vậy để quý vị thấy ở trong đây chúng ta có nghe ra mấy cái điểm, mấy cái điểm ban đầu nói về cái sự tu hành ở đây, nói rằng tất cả chúng ta đều có cái bản tâm. Bản tâm đó là cái tối thượng, cái bản là gốc, tâm là cái tâm gốc, là tâm thể của mình á, cái đó là cái tối thượng. Mà chúng ta không tự biết mình có cái tối thượng đó, chạy theo vọng tưởng điên cuồng, chấp những cái vọng tưởng làm tâm mình quên cái bản tâm nó đi. Vì vậy mà bây giờ đây chúng ta biết mình có bản tâm, tôn sùng cái bản tâm đó là tối thượng, gạt dùng phương tiện gạt bỏ cái vọng tưởng, mà phương tiện gạt bỏ vọng tưởng đó là trí tuệ bát nhã. Thì để gạt bỏ như vọng tưởng, bao giờ vọng tưởng nói rồi thì cái bản tâm nó hiện bài đầy đủ, thì lúc đó gọi là giác ngộ, là thành Phật, không có gì lạ hết. Thì như vậy sự tu dùng trí để dẹp những cái tình, tức là những cái tình chấp sai lầm, để trở về cái bản tâm chân thật của mình đó, thì gọi là tu thiền, đó là theo thiền tông. Thì dùng những công dụng như vậy, tu hành như vậy, thì quý vị nghĩ mình dùng những mục đích gì để mà phù hợp với nó bây giờ? Tổ chức đi hành hương hay tổ chức gì đó được có phù hợp với cái đó không? Đó là không quan trọng, thấy không? Cái quan trọng là mỗi người phải tỉnh, phải giác hàng ngày, hàng giờ đó, cái đó mới là quan trọng hơn. Chứ còn tất cả những cái hình thức tổ chức vòng vòng rồi rọt đến cái đó không thành vấn đề. Những gì xét kỹ có phải gì không? Cho nên về thiền tông thì không có cái rườm rà, nhưng mà chỉ phản trở về mình, đó là cái thiết yếu. Mà quý vị nghĩ kỹ, cái tu hành mà muốn giác ngộ thì không có lặng lẽ, không có tỉnh táo thì làm sao giác ngộ được? Mà không giác ngộ thì làm sao làm con cháu Phật được? Thì như vậy thì để biết rõ đạo Phật là giác ngộ, là đạo giác ngộ, mà muốn đi trên cái đường giác ngộ thì phải làm sao mình được tâm hồn thanh tịnh, tức là trong sạch, tỉnh táo, sáng suốt thì mới giác ngộ được chứ. Còn mình làm những cái ồ ạt rầm rộ đó thì làm sao mà tỉnh táo, làm sao mà lặng lẽ. Mà không tỉnh táo thì lặng lẽ thì cầu đạo giác ngộ bằng những cái động như vậy, chừng nào giác ngộ? Trong kinh thì nói người tu hành trải qua 3 giây phút thiết kiếp của thành Phật. Và nếu chúng ta chạy theo cái rầm rầm rộ ra hoài thì chừng mấy giây phút thiết thành Phật? Chắc phải thêm một cái nữa đó, 4 giây phút thiết của thành Phật được. Thế gì cái ồn náo hoài thì làm sao mà có thể thành Phật? Cho nên nếu mà quý vị hiểu được cái ý này rồi, tới những cái chỗ thiền viện quý vị nó thấy cái tính chất thâm trầm của nó. Bởi vì nói tới chỗ tu hành là nói tịch tỉnh, lặng lẽ. Lặng lẽ để chi? Cho tâm hồn mình nó lắng dịu. Lắng dịu thì nó mới trong sạch, nó trong sạch thì mới sáng suốt, mới tìm được sự giác ngộ. Chứ còn tổ chức gần gần người gọi thì khó mà được lắng dịu. Mà khó lắng dịu thì sự giác ngộ xa rồi, chắc chắn nè. Tôi thấy, không biết là quý vị có thấy vậy hay không, mỗi lần tổ chức gần gần người gọi đó qua rồi cái sao, kết quả sẽ có những cái gì hay? Người này vợ, người kia phải thân, nói là lo cho người này nhiều, lo này kia ít, gặp gì gì đó. Thì rốt cuộc rồi chỉ là một chùm phiền não, nó cột, nó kết với nhau, chứ không có gì hết. Cho nên, quý vị hiểu vậy rồi mới thấy chúng tôi, sở dĩ chúng tôi tu mà chỉ lo lặng lẽ tu, ai thích tu thì cứ tới, thì giảng dạy cho hiểu đạo lý rồi tu thôi, không có nặng về tổ chức gì hết, đó là như vậy. Nhưng chủ yếu làm sao cho quý vị hiểu được đạo, rồi viên xả những cái điên đảo vọng tưởng của mình, để cho tâm hồn trong trắng, sáng suốt, có một ngày nào đó để được giác ngộ. Đó là mục tiêu chúng tôi nhắm. Còn ngoài ra những cái gì khác thì chúng tôi không có hiểu gì và cũng không có biết gì, cũng như không có thể làm được. Đó là cái chủ yếu. Nếu như vậy thì tất cả những người tôi, dù cho người ở phái nào, hay là tông nào, hay là đạo nào, mà muốn tu thiền thì quý vị thấy có chướng ngại hay không? Nghĩa là giờ ông tu thì đạo nào thì mặc, nghĩa ông tới đây ông hiểu là ông có cái bản tâm, và bản tâm đó đang bị vọng tưởng nó che mờ, ông hiểu vọng tưởng đó, đây ông trở về bản tâm ông đó là ông tu rồi, thấy không? Thì như vậy đâu có bắt ông giờ đây phải niệm cái niệm Phật Thích Ca, là niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà. Thì nếu người có đạo chiếu mà bắt niệm danh Phật, cái niệm Phật thì người ta biết chiếu, phải không? Cái chọn này chỉ bảo trở về với mình thôi, mà ai cũng có cái đó thì ai cũng không được. Cho nên giới thiền tâm thì cái nhìn của nó có tính cách là hướng nội, tức là trở về với mình. Để trở về với mình cho nên mọi cái hoàn cảnh như là mọi trường hợp nào chúng ta cũng phải đặt nặng là phải tỉnh, phải giác, rồi cho đi hoạt động bên ngoài, rồi cho làm công chuyên việc nọ, hay là chúng ta phải nhiều thì giờ lao động nhưng mà cũng phải hướng về nội tâm của mình, thì đó là tôi, là biết tôi, chứ không phải mình phải tính nhiều, mình phải lễ nhiều mới gọi là biết tôi. Đó, cái chủ yếu của thiền tâm là như vậy. Chỗ đó thì quý vị mới thấy cái điểm then chốt của thiền tâm là phải trở về với bản tâm. Mà muốn trở về bản tâm phải dùng trí tuệ bát nhã để trông phá những cái mê lầm, cái chấp thành từ cố chấp mê lầm của mình á, để nó tan nát đi, thì sau này chúng ta mới có thể tỉnh giác được. Thì những cái lời chúng tôi nói đó thì quý vị mới thấy rõ cái bản ý của người tu thiền không phải đặt Đức Phật là đến tối tôn tối thượng, mà đặt bản tâm mình là tối tôn tối thượng. Vì vậy nó lấy tâm làm tâm á. Rồi không phải đi theo cái lời Phật dạy trong kinh làm tối thượng, mà phải lấy trí tuệ bát nhã sẵn có của mình phối hợp hay là mời ra cái bước của Đức Phật dạy đó, để làm cho cái bước trí tuệ mình nó sáng lên, để mà phá từ cái đêm cái mê tối vô minh á. Thì như vậy đó gọi là tu thiền. Bởi thân đặt Đức Phật là tối tôn tối thượng, cho nên các vị thiền sư có khi đối Đức Phật thì thường gọi là như trong bản danh chữ Hán thì thường gọi là lão hồ. Lão hồ tức là gì? Bởi vì hồi ở Ấn Độ với ở Trung Hoa, mà Ấn Độ có Trung Hoa như là nước hồ, còn Ấn Độ thì hồ, mà Trung Hoa là Hán đó. Vì vậy cho nên gọi ông già hồ. Ông già hồ tức là chỉ cho Đức Phật mà không có nói những cái danh từ rất là tối tôn tối thượng, mà chỉ nói những danh từ rất là đơn giản, nói như vậy để cho chúng ta khỏi bị lầm rằng chúng ta tu theo Phật là một bề chính lại thờ phụng Phật, đó là tròn bổn phận mình, mà chỉ thấy Đức Phật là một vị đạo sư, là ông thầy dẫn đường, chúng ta phải luôn theo con đường của ngài chỉ đó để trở về với bản tâm mình, được giác ngộ viên mãn. Đó là chúng ta y theo lời Phật dạy. Nếu chúng ta cứ tin, cứ trông cậy Đức Phật bên ngoài, thì như vậy là chúng ta đã quên mình. Mà quên mình thì không thể nào chúng ta giác ngộ được. Thì ở đây quý vị nghe cái lời Tổ Lăng Tế nói. Tổ Lăng Tế ngài nói rằng: các ông nếu như bắt được tâm luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật Tổ chẳng khác. Các ông muốn được biết Phật Tổ chân, chính trước mắt các ông hiện nghe pháp ấy vậy. Thầy thần cái ngài chỉ cho mình một cách rõ ràng tường tận, nói rằng các ông nếu như bắt được tâm luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật Tổ không khác. Cái tâm luôn luôn chạy tìm, chạy theo cái này, chạy theo cái kia, chạy theo cái nọ, nghĩa là đối với lực trần trí chạy chạy tìm tìm hoài đó, cái tâm đó mà bật đi, tức là nó dừng lại, cái tâm nó dừng lại rồi thì cùng Phật Tổ không xa. Như vậy thì Phật Tổ có xa đó, phải không? Đó là cái thứ nhất. Rồi ngài nói thêm cái thứ hai: bây giờ hỏi các ông muốn được biết Phật Tổ chăng? Ngài chỉ thẳng đó, giờ các ông muốn biết Phật Tổ không? Thì cái người nói: dạ muốn biết, hỏi đâu? Ngài ngồi trên bàn đó, thấy không? Nhưng là Tổ không có chỉ ngài ngồi trên bàn, mà chính chỉ người đang nghe pháp đó, cái người ở trước mặt cái ông mà đang nghe pháp đó. Người nào? Mấy người nãy giờ có nghe tôi nói không? Có người nào không nghe không? Từ người nào lãng tai, thấy không? Còn bao nhiêu đều nghe, đều nghe thì quý vị đã có Phật Tổ ngồi bên cạnh quý vị rồi, phải không? vậy đó thì mình chẳng đâu mà tìm. Nghĩa là Phật tổ ngay ở trước mặt, nói trước mặt dễ nói, nghĩa là sẵn sàng nơi mình đó. Nghĩa là cái gì đó, cái gì bị nghe tôi giảng đó, cái đó có đang chạy đông chạy tay hay không? Mà cái chạy đông đó nó ở đây, thấy không? Đó phần này nó chạy ra, chứ còn cái đông hay giảng không có chạy. Thì cái đó hiện hữu, mà đó là Phật tổ thắng đó. Còn Phật tổ đường bà là Phật tổ chết. Chúng ta tìm từ Phật tổ sống, chẳng lẽ từ Phật tổ chết làm gì? Thấy không? Ngài chết rồi, bây giờ tưởng tới Ngài bằng một cái hình ảnh, hoặc bằng thạch cao, hoặc bằng chiến mắng, hoặc bằng cái gì đó, thì thờ chứ Ngài có nói năng gì với mình đâu, phải không? Thì như vậy, chính cái người mà linh động hoặc bác biết đó, là Phật tổ sống ở bên cạnh mình đó, mà mình bỏ quên Phật tổ sống nè. Thế tại tôi một Phật tổ chết, nghe chùa này có thờ Phật to mấy từ trước cái chạy tới lễ, nghe chùa kia có thờ tượng Bồ Tát Quan Âm to mấy từ trước cái chạy tới lễ, mà mang ở Phật mình chạy lễ với Phật kia. Cho nên nhà thường gọi là giác Phật đi tìm Phật, còn mình được cổng Phật đi lại Phật. Cổng Phật để đi lại Phật cũng như là đó là cái bệnh với tất cả chúng ta bây giờ. Thì như vậy quý vị có thấy chính cái bản tâm chân thật hiện hữu nơi mình, bản tâm đó mà sống dậy cho nó gọi là Phật. Như vậy thì nó phát hiện ra từ mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta đó chứ đâu. Nhưng mà chúng ta quên á, chúng ta cứ chạy theo cái chứ vọng tưởng ý á, cái vọng tưởng ý nó chạy về chạy kia chạy hoài, thì cứ cho đó là tâm mình, còn những cái kia bỏ quên. Do đó rồi cứ đương trong linh hồi thiên diệt. Bây giờ đây nhớ tất cả chúng ta biết nhớ lại trở về với Phật của chính mình đó, thì người đó là người biết tu thiền cũng như thế. Giả sử những người ngồi thiền dở mà biết đi đứng và ngồi đều nhớ là mình rõ ràng, đang nghe đang thấy đây là ai, biết rõ vậy rồi cái quý vị đã là biết tôi, không có phải xa xôi. Cái đây gọi là thực chỉ, rất là thực chỉ cho không có gần ra gì hết, không nói gần với họ tâm với những người khác nói. Đó là tôi dẫn tổ lên tế để cho quý vị thấy tổ đã chỉ thẳng mình như vậy rồi. Bây giờ ngài còn nói thêm câu nữa là nói học nhiên tin chẳng đến, liền chạy ra ngoài tìm, chạy tìm ra ngoài. Thì quý vị thấy ngồi sẵn ở bên cạnh lỗ tai người đó mình không tin, rồi chạy ra ngoài tìm, rồi sao dù có tìm được cũng là tướng thù thắng đến văn tệ, chọn không được chẳng được ý Phật tổ sống với lòng. Thì nếu mà có được là cũng là cái tướng văn tự thôi. Ví dụ như mình đi tìm Phật thì tìm tổ ở trong kinh trong sách, thì đó là những tướng văn tự thù thắng. Cái chuyện là Phật tổ sống là hiện ngồi nơi mình đó, không thật sao. Nhận được như vậy thì nó thấy cái sự tu hành nó thiết ý như thế nào. Còn nếu mà mình cứ nhận Phật ở bên ngoài là thứ chính, thì chúng ta sẽ bị có cái lầm. Có cái lầm là sao? Nói rằng biết Phật ngài đi tu là vì chứng kiến cái cảnh sanh già bệnh chết là đau khổ, nhưng ngài cố đi tìm phương pháp giải khổ cho ngài và cho chúng sanh, tức là thoát ly sinh tử. Cho nên trong nhà Phật thường nói sanh tử tự đại, tức là thế sống là việc lớn, phải giải quyết ra ngoài cái chết sống mới được. Nhưng mà rồi Đức Phật khi thành Phật rồi, tới bây giờ chúng ta nhớ lại ngài có ra khỏi chết sống hay không? Có ra hay không? Nếu ngài ra khỏi chết sống bây giờ ngài còn, thấy không? Mà ngài đã tịnh hết rồi thì tức thì vẫn còn ở trong cái chết. Nhưng mà sở dĩ chúng ta nói ngài thoát ly sinh tử là gì? Trở về được với cái bản tâm. Bản tâm cái đó mới là cái không sinh tử. Còn cái thân này là cái thân do duyên hợp, mà có hợp thì phải có tan, thì làm sao khỏi sinh tử được. Cho nên biết trở về được với bản tâm thì đó mới là không sinh tử, mới thoát khỏi sinh tử. Vì vậy mà nếu chúng ta cứ thấy Phật bằng hình tướng ban ngày tiếng tối 80 giữa đẹp con người Ấn Độ đó, thì bây giờ tiền không còn nữa, thì như vậy coi như Phật mất rồi, phải không? Còn nếu chúng ta hiểu ngay rằng Phật tức là tánh giác sẵn của mỗi chúng ta, biết Phật thì ngộ được cái đó, cho nên gọi là thoát ly sinh tử. Chúng ta có cái đó mà chúng ta quên, bây giờ chúng ta ngộ thì chúng ta cũng thoát ly sinh tử, thì cái tánh giác nói là thoát ly sinh tử. Đó, hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được Phật, mà mới hiểu được cái lẽ thoát ly sinh tử. Chứ còn không hiểu như vậy thì chúng ta đã lầm. Cho nên Ngài Đức Tôn Ngài nói, nhân giả nó tu hành như thế, các ông đâu chẳng nghe lão hồ tải ba vô số kiếp tu hành mà nay còn đâu, sau 80 năm chết mất cùng các ông có khác gì? Nếu mà nói rằng thành Phật bằng cái thân xác thịt đó, thì cái thân xác thịt bây giờ tiền còn đâu, phải không? Cũng như thân xác thịt của mình ít chục năm thì cũng giả mất. Thì như vậy nó khác là khác ở chỗ giác ngộ được cái tâm thể chân thật đó, gọi là thành Phật. Cái đó mới gọi là bất sanh bất diệt, chứ không phải là cái thân trí đại này là bất sanh bất diệt. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới hiểu Phật. Hiểu như vậy mới gọi là người tu đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Vì vậy mà chúng tôi nhắc lại cho quý vị thấy rằng, nghĩa là người tu theo đạo Phật đi trên cái đường giác ngộ mà muốn được viên mãn thì không gì hơn là trở về với cái tánh giác của chính mình. À, mà muốn trở về tánh giác của chính mình thì phải dùng trí tuệ bát nhã công phá những cái thành trì cố chấp sai lầm của chính mình đó, của điên đảo vọng tưởng đó, thì mới trở về được cái đó. Đó là cái chủ yếu của người tu theo đạo giác ngộ. Còn tất cả những cái hình thức bên ngoài là những phương tiện nhỏ chứ không có gì quan trọng, mình nó kẹt những cái hình thức đó. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta tu là tốt được giác ngộ, chứ không phải tốt được nhiều chùa, nhiều đệ tử, nhiều cái gì cũng tính hết, thấy không? Nói ông tu giờ ông cách được 20 cổng chùa, hay là ông tu giờ ông độ được mấy ngàn tăng ni vân vân, nhưng mà nếu ông muốn giác ngộ thì cũng chưa phải là chí chính. Đó, cái chí chính là phải làm sao mình giác ngộ mới là trên hết. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, B, thường trong bao dung các tôn giáo